Chương 924: Uy áp trong huyết mạch. Luyện chế đan dược cần chú ý đem dược lực của nhiều loại dược liệu dung hợp một cách hoàn mỹ. Loại dung hợp thế này cần duy trì ở một trình độ cực kỳ tinh diệu, mà cũng bởi vì nguyên nhân này, lực lượng linh hồn mới trở thành điểm mấu chốt quyết định trong thành tựu của một gã luyện dược sư. Xuất hiện biến cố như lần này có chút làm ngoài dự liệu của Tiêu Viêm, bởi vì từ lúc bắt đầu cho tới giờ, hắn thực sự dựa theo lời chỉ dẫn của phương thuốc, không mảy may mắc phải sai lầm nào, nhưng đến cuối cùng cũng có sự cố xảy ra. Hiển nhiên những bước thực hiện trong quá trình có một cái hắn nắm chưa thực sự chắc trong lòng bàn tay. Trước đó Tiêu Viêm thực sự chưa cảm nhận được một bước kia xuất hiện sự sai lệch, nhưng khi hai mắt của hắn trong nháy mắt lẩy lên ngọn lửa kia, hắn giật mình hiểu ra một chút vấn đề. Thì ra không phải quá trình hắn tinh luyện dược dịch và bột thuốc kia, mà ở bên trong giọt huyết dịch thanh hồng ít ỏi kia. Giọt huyết tinh thanh hồng này từ bên trong thây khô của ma thú tinh luyện ra, trong đó ẩn chứa năng lượng cuồng bạo vượt quá yêu cầu luyện chế thuyền hồn dùng huyết đan. Trong máu chứa lực lượng quá mạnh mẽ, bằng vào khả năng của ba loại dược liệu lòng huyết chi cốt linh quả, căn bản không thể nào điều hòa được. Nói cách khác, lực lượng giọt máu quá mạnh mẽ, trong khi dược lực của dược liệu lại quá yếu, hai thứ này khó có thể đạt tới trạng thái cân bằng. Nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt vấn đề, nhưng chân mày Tiêu Viêm vẫn nhíu chặt như trước, không hề giãn ra chút nào. Kế hoạch hiện tại, nếu không thể đem lực lượng giọt máu trung hòa, thì lần này phải thay đổi máu của một loài ma thú thất giai khác. Nhưng hiện tại trong tay của Tiêu Viêm trừ giọt huyết dịch thanh hồng này, không có chuẩn bị máu huyết nào khác nữa. Nếu như vậy đành phải liều mạng một phen. Ý niệm trong đầu hiện lên, ánh mắt của Tiêu Viêm ngưng tụ lại, bàn tay vung lên, đồng đảo quang điểm đang ở trên không trung bị hút vào trong dược đỉnh. Ngọn lửa mạnh mẽ xanh biếc quét qua, trong vài phút đồng hồ, những dược liệu kia dưới sự khống chế hoàn hảo của Tiêu Viêm chậm rãi dung hợp thành giọt chất lỏng màu lam nhạt. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào giọt chất lỏng màu xanh biếc có dược lực ôn hòa kia, ngón tay khẽ chỉ ra. Giọt chất lỏng này từ từ hạ xuống, chợt lọt hẳn bên trong thanh hồng huyết dịch đang sôi trào ngày càng kịch liệt. Một giọt chất lỏng này hàm chứa đông đảo tinh hoa lực lượng của tất cả dược liệu. Sau khi lọt vào bên trong huyết dịch thanh hồng, nó ẩn chứa lực ôn hòa, ngay lập tức có hiệu quả rõ rệt. Bề ngoài giọt máu cò duỗi, mũi nhọn lại, chậm rãi rút vào trong thân thể. Nhìn cảnh này, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau ngụm hơi này chưa rời khỏi yết hầu một chút, đột nhiên bị khựng lại bởi hắn cảm giác rõ ràng một cỗ uy áp mang cảm giác mơ hồ từ trong giọt huyết dịch thanh hồng tàn lan tràn ra. Cảm giác cỗ uy áp xuất hiện làm cho đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm hơi chậm lại. Chợt huyết dịch thanh hồng vừa mới bình tĩnh lại như sôi trào lên điên cuồng mãnh liệt, một cái cỗ lực lượng cuồng bạo làm mọi người biến sắc nhanh chóng bùng lên. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người tại chỗ sắc mặt thay đổi. Uy áp từ trong máu tràn ngập, cho dù đám người Tô Thiên cũng có một chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù là ma thú thất giai tầm thường một chút, không thể nào có uy áp mạnh đến vậy. Trên bầu trời đông đảo sắc mặt kinh sợ, nhìn chăm chú lên thạch đài, trụm đầu ghé tai bàn toán với nhau xôn xao. Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra chút ngưng trọng. Cảm giác cố uy áp từ đó nói ra, chủ nhân của máu huyết khi còn sống thực lực có thể nói là vô cùng khủng bố, nói không chừng nó còn là một mãnh thú cấp bậc tuyệt thế. Không biết Tiêu Viêm từ đâu lấy ra được giọt máu ma thú có cấp bậc cao thế này. Trong lúc mọi người kinh ngạc, người lãi giờ chưa từng xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên tự nhiên trong chốc lát cố uy áp xuất hiện tại đây, trong con người giống như là bạo thạch hiện lên tia tử mang có chút kỳ dị. Ánh mắt Tiêu Viêm giờ phút này cắt gao nhìn chằm chằm vào giọt huyết dịch thanh hồng kia. Vấn đề lớn nhất quả nhiên nằm ở người nó. Ngày đó theo như lời Mạc Thiên Hành nói, thực lực của ma thú khi còn sống hẳn ở thất giai đỉnh phong, trong quá trình đột phá bát giai. Nhưng là cho dù ma thú cấp bậc như thế, chỉ với một giọt máu huyết có thể gây ra uy áp mạnh như thế này, xem ra con thú này có lai lịch bất phàm. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút tinh mang, uy áp trên thanh hồng huyết dịch truyền ra, không ngừng chống lại phần lớn dược liệu trung hòa, dường như trong giọt máu kia có một cỗ ngạo khí mơ hồ xót lại, chính là cỗ huyết mạch kiêu ngạo không cho phép nó bị luyện hóa thành một quả đan dược cho con người hấp thu. Bất kể lúc còn sống người mạnh mẽ thế nào, nhưng hiện tại chỉ là một giọt máu mà thôi. Ta không tin thực lực của mình không thu phục được ngươi. Bên trong giọt máu không ngừng truyền ra ý chí kháng cự. Nó đã khởi dậy một tia hỏa khí trong lòng Tiêu Viêm. Hắn hừ một tiếng, ngón tay cong lại búng ra. Một gốc long huyết chi xuất hiện trong tay. Ngọn lửa bốc lên trên lòng bàn tay, đem long huyết chi cắn nuốt toàn bộ. Sau đó rất nhiều dược liệu được chứa trong lạp giới không ngừng liên tục bay ra tiến trong ngọn lửa. Lấy khả năng phản kháng của huyết dịch, Tiêu Viêm có thể ước đoán dường như ước lượng được năng lượng chứa trong đó dồi dào thế nào. Nếu thực sự có thể thuận lợi luyện chế thành thiên hồn dung huyết đan, thì sợ rằng phẩm chất của nó còn đạt cao hơn một tầng so với bình thường. Sơ luyện, nếu như trong cơ thể xảy ra tình huống, nó không chừng ảnh hưởng đến nhi tử hoặc lữ nhi của mình, phải tiếp tục sở luyện. Tiêu Viêm làm việc luôn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, nếu muốn tình luyện, hắn tự nhiên phải là thứ tốt nhất. Ý niệm quay cuồng trong lòng, lửa giận bốc lên. Bên trong ngọn lửa của Tiêu Viêm, một giọt chất lỏng màu đỏ như máu hiện ra một lần nữa. Ta không tin không trị được ngươi. Nhìn giọt chất đỏ như máu kia, Tiêu Viêm cắn răng một cái, cong ngón tay búng ra hóa thành một đạo hồng ảnh tiến trong thanh hồng huyết dịch. Dược dịch đỏ như máu lọt ra thanh hồng huyết dịch làm cho cỗ lực lượng cuồng bạo kia hơi bị đè xuống, nhưng dưới sự uy áp là kia lại cự nhiên sinh sôi tiếp tục. Hơn nữa dường như Tiêu Viêm liên tục khống chế cỗ uy áp từ trong huyết dịch càng lúc càng mạnh, cho tới khi tầm mắt Tiêu Viêm xuất hiện có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy một đầu thú khổng lồ cực kỳ dữ tợn từ trong dược đỉnh đánh ra mạnh mẽ lao về hắn. Đầu thú hư ảo vẫn chưa xuất hiện, nhưng cổ họng của Tiêu Viêm như lúc trước chuyển ra một tiếng kêu trầm thấp. Chợt trên khuôn mặt xuất hiện sự kinh hãi, lực lượng linh hồn của mình cự nhiên xuất hiện sự mài mòn. Hít một hơi thật sâu, vẻ khiếp sợ trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng lung đậm. Ngay lúc này đây, hắn lại không cảm thấy có chút may mắn hoàn hảo là mình không lỗ mãng cắn nuốt huyết dịch lung tung. Nếu không thì trong cơ thể không phải xuất hiện huyết dịch này gây láo loạn khắp trời rồi sao? Quá trình luyện chế đan dược vào giờ khắc này do huyết dịch chết tiệt kia xuất hiện sự gián đoạn, không có cách nào đem uy áp bên trong đuổi đi, đan dược này sợ vĩnh viễn không thể luyện chế thành công. Nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Tiêu Viêm trên bệ đá, tất cả mọi người nhận ra lần luyện đan này của hắn dường như xuất hiện phiền toái to lớn. Không biết Tiêu Viêm ca ca lấy từ đầu tinh huyết ma thú ẩn chứa uy áp cỡ này. Theo như ta biết được, ở Trung Châu một ít ma thú cường đại trong gia tộc, một ít tộc nhân đều có một khối linh bia. Trong linh bia có một luồng tàn hồn, chỉ cần sợi tàn hồn này không tiêu tan, huyết mạch trong bản thể không thể bị người khác bên ngoài đạt được. Hiện tại diễn ra cảnh này quả thực có chút giống nhau. Có điều, lời này là hắc sắc vực, sao lại xuất hiện ma thú có linh bia cơ chứ? Trên lầu các, Hân Nam khẽ nhíu mày, ở trong lòng nghi ngờ miệng lẩm bẩm. Tiêu Viêm tự nhiên không biết được mà thú chết tiệt này có hay không là thành viên của một trong những đại gia tộc cường đại Trung Châu. Hắn bây giờ bị giọt thanh hồng huyết dịch này làm cho sứt đầu mẻ trán. Trong lúc Tiêu Viêm vô cùng đau đầu, ở nơi xa, con người tự nhiên một lần nữa hiện ra có chút tự mang, thân hình chật động, lướt đến bên cạnh thạch đài, thân ảnh nhỏ xinh trực tiếp xuyên qua khoảng không bị phong tỏa, hiện ra trên bệ đá. Nhà đầu, hiện tại ta không rảnh tay giúp ngươi luyện chế đan dược để ăn đâu. Thấy tự nhiên xông tới, Tiêu Viêm phất tay, giọng nói đầy bất đắc dĩ. Dược vật ngươi dùng như vậy vĩnh viễn không thể chấn áp được giọt thanh hồng huyết dịch kia, bởi vì loại y áp này cội nguồn là do huyết mạch. Mặc dù ta không nắm chắc đại gia hỏa này tụt cùng thuộc vào dạng ma thú nào, nhưng lai lịch không hề tầm thường chút nào, nói chừng còn làm một số viễn cổ dị thú lưu lại một chút được chuyển xuống. Tự nhiên liếc Tiêu Viêm một cái, thanh âm giòn giã vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt ngẩn người ra, cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn không muốn để ý tới chủ nhân của huyết dịch này đến cùng có phải dị thú viễn cổ hay không. Hắn chỉ biết là nếu không tiêu trừ được uy áp trong huyết mạch, những dược liệu cực kỳ khó tìm này sẽ phải lãng phí một cách vô ích. Dùng máu của ta. Còn người tự nhiên nhìn chăm chú vào giọt thanh hồng huyết dịch bên trong dược đỉnh kia, tự mang trong nháy mắt càng ngày càng lùng đậm. Nhưng không đợi được Tiêu Viêm đáp lại, đã cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Một giọt máu màu tím từ từ bắn ra, dừng lại trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn ngọn máu màu tím thuần khiết lóe ra trước mặt, Tiêu Viêm sững sờ nói: "Máu của ngươi có thể khu trừ được uy áp trong huyết mạch kia sao?" Mặc dù không biết nó đến tuột cùng loại ma thú nào, nhưng trực giác nói cho ta biết, so với nó ta còn mạnh mẽ hơn. Tiểu Nghiên kiêu ngạo sờ sờ cằm lên hừ hừ nói. Nhìn tiểu tử kiêu ngạo kia bằng một ánh mắt đầy hoài nghi, Tiêu Viêm chậm ngâm một hồi chỉ đành thở dài một hơi. hiện tại trước mắt chỉ còn có thể còn nước còn tát mà thôi. Nếu vẫn như cũ không được, vậy việc luyện đan đành phải để lại sau này. Trong lòng hiện ý niệm, Tiêu Viêm bấm tay một cái, giọt huyết dịch màu tím trước mắt bay vào trong dược đỉnh, sau đó lọt bên trong thanh hồng huyết dịch kia. Theo giọt huyết dịch tiến vào trong, phiến thiên địa tại chỗ này dường như yên tĩnh. Trong chốc lát, chợt Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc nhận ra uy áp cường hãn của giọt thanh hồng huyết dịch giống như một loại bình thường tuyết đồng gặp nước sôi, nhanh chóng tiêu tán. Trợn mắt há mồm nhìn biến hóa trong dược đỉnh, bởi vì linh hồn lực lượng đang trải rộng trong đó, Tiêu Viêm có thể cảm giác một cách rõ ràng. Trong lúc uy áp này nhanh chóng tiêu tán, thật chất như là bị kinh sợ gặp phải thiên địch. Trong vòng mấy hơi ngắn ngủi, uy áp làm cho Tiêu Viêm vô cùng nhức đầu, chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Loại biến hóa này làm cho hắn sững sờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đắc ý của Tử Nghiên, trong lòng đầy nghi ngờ và tò mò, bản thể cô nàng này đến tuột cùng là cường đại thế nào. Chương 925, đan thành. Từ trong máu, cỗ uy áp đã bị khu trục, dược lực của gốc lòng huyết chi mới vừa rồi như hoa văn nở rộ, sau đó cùng với lực lượng bá đạo trong máu từ từ giao hội, sau đó bắt đầu thong thả dung hợp. Mượn lực lượng của Tử Nghiên, Tiêu Viêm xem như chống đỡ được cửa ải này. Tuy nói rằng có chút mạo hiểm, nhưng không phải là không có thu hoạch. Hiện giờ, bên trong đoạn nước thuốc ẩn chứa một giọt năng lượng tương đối mạnh. Dù sao trong đó không chỉ có giáo máu ma thú, mà còn có tinh huyết của Tử Nghiên. Mặc dù không biết tuột cùng bản thể của Tử Nghiên là loại ma thú thế nào, nhưng từ việc lấy được, có thể đem cố uy áp kia áp chế xuống, tất nhiên không phải loại tầm thường. Nếu như lần này luyện đan thành công, viên thiên hồn dung huyết đan này chỉ sợ sử dụng sẽ trở thành bí pháp cao nhất của xà nhân tộc từ trước tới nay. Sau khi giúp đỡ Tiêu Viêm giải quyết khó khăn về uy áp, Tự Nhiên không dừng lại chỗ này quấy rầy hắn, hơi thèm thuồng nhìn vào dược đỉnh đang sôi sục, chép chép miệng, thân hình vừa động liền lướt ra khỏi phạm vi thạch đài. Đám người Tô Thiên nhìn thấy người ra là Tử Nghiên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tự nhiên có thể thấy rõ ràng cô gái nhỏ này lúc trước đã giúp Tiêu Viêm một cái đại ân. Hiện giờ vấn đề đã được giải quyết, như vậy việc luyện chế tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Ha ha, nếu tiểu tử này thực sự chỉ trong một lần có thể luyện chế thất phẩm đan dược, nếu vậy thì thật không đúng à. Theo ta được biết, cho dù là một ít thất phẩm luyện dược sư, tay nghề luyện chế thất phẩm đan dược thì cũng có một tỷ lệ thất bại không ít. Tô Thiền vứt vứt tròm dầu, nhìn sắc mặt ngưng trọng một lần nữa của Tiêu Viêm đang ngồi trên thềm đá cười nói. Nghe được lời Tô Thiên, xung quanh phần đông trưởng lão cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu cười. Thất phẩm đan dược đối với bọn họ mà nói cơ hồ giống như là trong truyền thuyết. Những người đồng lứa như bọn họ chớ nói đến dùng, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng là việc có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù sao trong hắc sắc vực này, luyện dược sư có khả năng luyện chế thất phẩm đan dược cũng đã nhiều năm không có xuất hiện. Cho dù là Hàn Phong kia cũng chưa từng có một lần thành công luyện chế thất phẩm đan dược. Trong khi mọi người vì vậy mà giảm bớt căng thẳng, thì tâm thần Tiêu Viêm lại một lần nữa ngưng tụ bên trong dược đỉnh. Lực lượng linh hồn dũng mãnh tràn vào, đem hỏa hầu trong hỏa diễm cùng tất cả các loại phản ứng của linh dược tất cả thu trong đại não. Trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh biếc đang bao vây lấy một đoàn chất lỏng to chừng nắm tay. Đoàn chất lỏng này màu sắc hơi rạc rỡ, nhưng mà tổng thể mà nói, màu đỏ sẫm vẫn là chiếm nhiều nhất. Bất quá bên trong màu đỏ sẫm giống như có ánh sáng mấy loại năng lượng khác nhau đang chậm rãi dung hòa. Linh hồn lực cảm nhận được sự tĩnh lặng trong đoàn chất lỏng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trải qua biến cố lúc trước, chuyện sau này thật ra cũng đã trở nên chắc chắn hơn nhiều. Nhìn bộ dáng này, chỉ cần đợi sau khi tất cả dược lực bên trong chậm rãi dung hợp là có thể ngưng tụ từ từ thành hình thức ban đầu của đan dược. Đương nhiên, đây là một quá trình thong thả dựa vào nguyên tắc đắc ý nguyên liệu của Tiêu Viêm. Thời gian trong giai đoạn dung hợp sợ rằng ít nhất cũng 5 ngày. Trong lòng thanh thản, hít một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt lại, phân ra một tia nguyên thần vận chuyển, phần quyết đem năng lượng thiên địa hút trong thân thể mình. Linh hồn lực lượng vẫn như trước xoay trong dược đỉnh, khống chế hỏa hậu cho các loại dược lực dung hợp. Hiện tại việc hắn cần làm nhất chính là im lặng chờ đợi. 6 ngày nữa trôi qua. Trong vòng 6 ngày này, đám người bên trong đội viện dần dần tản đi. Bất quá mỗi người mỗi ngày khi đi ra, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn về thạch đài, nhìn vào thân ảnh như bàn thạch không nhúc nhích, tất cả đều có ý bội phục. 6 ngày này cơ hồ tất cả mọi người đã quen với một màn trên thềm đá kia. Bọn họ không rõ ràng lắm việc Tiêu Viêm luyện đan cần bao nhiêu ngày, nhưng mà tận mắt nhìn thấy luyện đan lần này không khỏi có chút cắn lưỡi. Khó trách thất phẩm đan dược chân quý như thế, không nghĩ tới chỉ là việc luyện chế đã phiền hà cùng rừng ngầm già như vậy. Trong 6 ngày này, Tô Thiền cùng phụ trách Tiểu Y Tiên thường xuyên có thói quen nhìn lên, không chờ một thời gian ngắn, sau đó thấy khi Tiêu Viêm vẫn như trước không có động tĩnh gì mới từ từ rời đi. Đã qua nhiều ngày, hơi thở Tiêu Viêm dần dần trở nên như có như không, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống như là lão tăng sắp đến lúc tạo hóa, hơi thở mờ ảo phiêu định. Nếu không có Tổ Thiền kiến thức bất phàm, biết hắn giờ phút này đang trong trạng thái huyền diệu, chỉ sợ nghĩ rằng người này trong lúc luyện đàn gặp phải sự cố. Tiêu Viêm mặc dù là như lão tăng bất định, yên lặng trở lại, nhưng bên trong địch lại giống như là thiên lôi địa hỏa. Âm âm, thanh âm, vang vọng không ngừng, một luồng linh hồn lực lượng cực kỳ đáng sợ đang gào thét xoay quanh trong đó. Dưới lực lượng linh hồn này, cho dù là lưu ly liên tâm hỏa chỉ sợ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tùy ý sai sử. Nếu có một ít cao nhân luyện dược sư lúc này thấy biểu hiện của Tiêu Viêm như vậy chỉ sợ trợn mắt há mồm, bởi vì trong trạng thái này của Tiêu Viêm, trong giới luyện đan được gọi là đan hồn. Khi ở trong trạng thái kỳ diệu này, linh hồn lực bị phóng đại vô hạn. Tuy rằng là phủ dùng sớm lỡ tối tàn, nhưng trước linh hồn lực khủng bố như vậy, luyện chế đan dược sẽ không có bất cứ phần thất bại nào. Nói cách khác, chỉ cần tiến nhập trạng thái này, như vậy việc luyện đan chắc chắn thành công. Đáng tiếc loại trạng thái này chỉ có thể ngộ không thể cầu, có thể gặp được tùy vào cơ duyên. Hiển nhiên Tiêu Viêm lúc này đây được trời cao chiếu cố. Thời gian 6 ngày chậm rãi trôi qua, vào lúc sớm ngày thứ 7, một luồng ánh sáng thoát khỏi bó buộc của đại địa từ phía cánh rừng xa xa chiếu xạ trên thạch đài, vây kín hắc bào thanh niên. Trong ánh mặt trời ấm áp, Tiêu Viêm nhắm mắt trong 6 ngày hiện ra một tia run rẩy rất nhỏ chậm rãi mở ra, hai tròng mắt đen nhánh dưới sự chiếu xạ của mặt trời phản chiếu lại khiến người khác hoa mắt. Mà vào giờ khắc này, hơi thở tĩnh nặng giống như vừa thức tỉnh từ trong cơ thể Tiêu Viêm từ từ tràn ra. Cỗ khí tức này so với 6 ngày trước cự nhiên tinh túy hơn rất nhiều. Nếu nói Tiêu Viêm lúc trước chỉ là sơ đoạn thì hiện giờ chính là đang đứng ở tầng thứ 6 đỉnh phong, đột phá thất tinh chỉ trong khoảng cách gang tấc. Lần luyện đan này cơ hồ mang cho Tiêu Viêm rất nhiều chỗ tốt. Cảm nhận hơi thở tràn ngập trong cơ thể, Tiêu Viêm thoáng có chút ngẩn người, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Đã nhiều ngày hắn lâm vào một trạng thái huyền diệu, trong trạng thái đó linh hồn lực hắn cơ hồ bành trướng ra rất lớn. Trong quá trình dung hợp dược lực phức tạp bên trong, không những bị hắn ngưng tụ lại mà không có một chút tiêu hao lãng phí nào. Dựa theo lẽ thường, lần này luyện chế tiên hồn dung huyết đan xác suất thành công không quá cao, bởi vì trong đó không chỉ có nhiều một gốc long huyết chi mà vô duyên vô cớ lại có thêm một giọt tinh huyết của tự nhiên. Cứ như vậy hoàn toàn không giống với đan phương. Phải biết rằng trong đan phương cho dù lúc nào nếu như thiếu đi một gốc dược liệu, nói không chừng dẫn đến luyện đan thất bại. Dù sao mỗi một tòa thước để trải qua vô số lần thí nghiệm mới có thể thành công, hậu nhân không có căn cứ muốn thay đổi thật không nghĩ là biết được. Nếu như qua nhiều ngày mà hắn vẫn chưa tiến nhập vào trạng thái kỳ dị đem linh hồn lực vô hạn phóng đại, như vậy ngay tức khắc chỉ có thể cậy mạnh ngưng tụ hình thức ban đầu của đan dược thì cũng đã định sẵn sự thất bại bước cuối cùng. Nhưng mà không thể không nói hắn rất may mắn, chậm rãi chuyển ánh mắt trong dược địch, nhìn thấy bên trong viên hồng sắc đan dược vừa mới thành hình đang bị bao vây trong ngọn hỏa diễm. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên nét nét tươi cười như chút được gánh nặng. Đan dược thành hình ước chừng lớn bằng một quả long nhãn, toàn thân màu mận chín, mặt ngoài sần sùi, nhìn không thuận mắt. Nhưng mà ở trong đó Tiêu Viêm lại có thể cảm nhận được tràn ngập một cỗ dược lực tinh thuần. Loại dược lực này có thể nghịch thiên mà cải tạo thiên phú tu luyện của kẻ khác. Mọi người đều biết thiên phú tu luyện là bẩm sinh, muốn tăng lên cực kỳ khó khăn, nhưng mà viên đan dược gọi là thiên hồn dung huyết đan này lại có thể làm được. Chỉ dựa điểm này đã xứng đáng được danh tiếng thất phẩm đan dược. Bước đầu tiên đan dược thành hình xong, kế tiếp chính là đan thai. Một bước này, Tiêu Viêm từng tiến nhập vào trạng thái đan hồn cảnh đã hoàn toàn không có trở ngại, bởi vì đan dược thành hình, tất cả các loại đan dược đều kết hợp một cách hoàn mỹ. Nói cách khác, mặc dù chưa trải qua bước cuối cùng thì viên thuốc sơ thành hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, thân là luyện dược sư tất nhiên phải theo đuổi sự hoàn mỹ, vì vậy Tiêu Viêm cũng không dừng tại bước cuối này. Ngọn lửa xanh biếc từ từ yếu ớt, bỗng nhiên tràn ra một luồng nhàn nhạt, từ từ thẩm thấu bên trong viên đan dược mới thành hình kia. Bước cuối cùng luyện đan sắp thành, cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng sau khoảng 10 giờ nữa, trong ngọn lửa, quả đan dược sần sùi thành hình kia triệt để trở thành một quả đan dược lớn chừng ngón cái. Một viên đan dược lửa đỏ lửa tím mượt mà, từ hồng song sắc, giống như là một đôi cá âm dương được vẽ trên bề mặt quả đan dược, nhìn qua giống như là thực có linh trí, cực kỳ thần kỳ. Ngay trong khoảng khắc viên thuốc thành hình, trên đời cao, trời cao của Lội Viện đột nhiên trở lên âm u, mây đen trên trời ngưng tụ, bên trong đám mây có thể thấy một ít tia chớp màu bạc giống như là ngân xa chuyển động khắp nơi. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, làm cho tất cả học viên đều dừng bước, trợn mắt há mồm nhìn bầu trời mây đen trùng điệp. Một lúc sau, những kẻ thông minh tầm mắt đột nhiên chuyển hướng bãi đá, lúc này ở đó một đạo thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt không chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn biến dị trên trời. Thất phẩm đan dược muốn xuất thế sao? Tiêu Viêm đại ca, hắn cự nhiên đã thành công. Ở chỗ bàn đá trong Lội Viện, Hân Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, trong lòng là một loại kích động từ trong thâm tâm sinh ra. Chương 926, đàn lôi. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng như vậy cũng đã kinh động đến Tô Thiền cùng với những người khác. Lập tức trên bầu trời vang lên chuỗi xé gió, từng đạo thân ảnh từ Lội Viện thoáng hiện ra rồi trôi nổi trên trời, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời tràn ngập mây đen. Đàn lôi. Tô Thiên không khỏi trôi nổi giữa không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn đám thiểm điện như ngân xà đang không ngừng du động trong đám mây đen, trầm giọng nói. Bên cạnh Tô Thiên, Tiểu Y Nghiên và Tử Nghiên cũng yên lặng đứng đó trước Thiên Chi Uy, cho dù là các làng cũng mơ hồ cảm giác tim đập chân run. Chúng trưởng lão nghe lệnh, tất cả trong Lội Viện triển khai đại trận, nếu như đàn lôi rơi xuống Lội Viện thì lập tức ra tay. Trên bầu trời mây đen cơ hồ bao phủ hơn nửa Lội Viện, thấy một màn như vậy, Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng quát lớn. Vâng. Nghe được mệnh lệnh của Tô Thiên, chúng trưởng lão Lội Viện không dám chậm trễ, nhất tề hét một tiếng lập tức hạ xuống, cuối cùng phân tán các nơi hẻo lánh trong Lội Viện. Độc khí hùng hậu trong cơ thể họ dữ dội tuôn ra, lập tức lan tràn hô ứng lẫn nhau. Lội Viện đệ tử nghe lệnh lập tức trở về ký túc xá, không được đi lanh quanh bên ngoài. Nhìn thấy phần đông các trưởng lão đang đợi lệnh, Tô Thiên vẫn có chút không yên lòng, nghiêng đầu hướng về phía bên trong Lội Viện quát lớn. Nhìn khuôn mặt giả lua ngưng trọng của Tô Thiên, không ít trợ giảng viên đang cực kỳ tò mò tình huống kỳ dị trên trời, chỉ có thể phân tâm lùi về ký túc xá, sau đó đứng ở cửa cẩn thận nhìn lên bầu trời. Một ít đan dược nếu phẩm chất quá cao, một khi xuất thế với dược lực hùng hậu dẫn đến thiên địa dung chuyển, cuối cùng sẽ xuất hiện đan lôi. Cả đời lão phu chỉ thấy qua 2 lần đan lôi mà thôi. Lần đầu tiên là khi lịch lãm ở Trung Châu thấy qua một gã thất phẩm luyện dược sư ra tay luyện đan, cuối cùng khi thành đan trên thiên không nổi lên sấm chớp, mà lần thứ hai là hiện tại. Hiện giờ Tiêu Viêm đã dẫn tới đan lôi so với thất phẩm luyện dược sư năm đó còn muốn mạnh hơn. Sau khi phân phó mọi chuyện, Tô Thiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn đám mây đen không ngừng phát ra tiếng sấm âm trầm, chậm rãi nói, đại trưởng lão, người xem Tiêu Viêm có hay không nghênh đón được lần đan lôi này. Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn trên bệ đá, thấy Hắc Bảo Thiếu Liên đứng chắp tay, nhịn không được có chút lo lắng nói. Nghe vậy Tô Thiên có chút chần chờ, cười khổ lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ lắm, mặc dù ta cũng đã thấy qua đan lôi, nhưng cũng chỉ là chút ít. Bất quá lần chứng kiến đan lôi kia, tên luyện dược sư kia ước chừng mới là tam tinh đấu tông cường giả mới có thể chống đỡ được. Bây giờ đan lôi của Tiêu Viêm lúc này càng mạnh hơn, lấy sức một người có lẽ có chút khó khăn. Ngọc Tử hơi nắm chặt, Tiểu Y Tiên lặng lẽ gật đầu, trong cơ thể một cỗ đấu khí hùng hậu yên lặng lưu chuyển. Nàng đã hạ quyết tâm, một khi xuất hiện tình huống Tiêu Viêm chống đỡ không được lập tức ra tay. Ai, dám chắc chặt chẽ một chút đi, nếu có tình huống không hay xảy ra, ta và ngươi cùng xuất lực. Mặc dù không biết có thể chống đỡ được lần đan lôi này hay không, nhưng bất luận thế nào cũng đừng vì thế có thể vì Tiêu Viêm chia sẻ một ít áp lực. Tô Thiên chỉ thở dài một tiếng nói. Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay trắng như tuyết nói, phiền đại trưởng lão rồi. Giữa khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau, trên bầu trời mây đen càng lúc càng dày, từ xa nhìn lại giống như đè lên mặt đất, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ áp bách. Từ dưới nội viện, tất cả mọi người đều nhìn lên. Giờ phút này trên đầu Tiêu Viêm mây đen dày đặc, bên trong đám mây đen các tia chớp bằng bạc du động khắp nơi, ngẫu nhiên trong đó nếu đụng phải nhau sẽ dấy lên một hồi kinh lôi sấm sét, thiên uy trời đất, thật khiến cho người ta kinh hãi trong lòng. Vì thế dưới cái tình huống như vậy, Tiêu Viêm vẫn có thể đứng trên bệ đá mặt không đổi sắc, khiến tất cả đám đệ tử, thậm chí một ít trưởng lão cảm thấy cực kỳ bội phục. Suy nạp, mây đen tràn ngập, đột nhiên là một đạo ngân mang to như cánh tay từ trong mây phóng ra, quang mang chói mắt làm cho thiên địa đang ảm đạm vì thế mà sáng sự bừng lên. Trên bệ đá, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn mây đen cơ hồ trong gang tấc, bên trong sấm sét quay cuồng giống như là ầm ầm bên tai, làm cho màng nhĩ cảm thấy từng trận u u. Đây đúng là đan lôi sao? Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đan đang du động như ngân xà trong đám mây đen, cảm thụ được cỗ lực lượng cực kỳ lớn ẩn chứa trong đó, ánh mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên chút kinh dị, có chút chờ mong. Vô số luyện dược sư kỳ vọng lớn nhất cả đời chính là có thể luyện chế ra một quả cao dài đan dược có thể dẫn tới đan lôi, đối với bọn họ là một vinh quang lớn lao. Mà Tiêu Viêm cũng như thế, hắn nhớ rõ năm đó cho dù là dược lão luyện chế địa linh đan cũng không xảy ra một màn kinh khủng như vậy. Nếu như việc hôm nay bị dược lão biết được, chắc chắn cảm thấy vui mừng. Lão sư, lúc đầu người từng nói qua, nếu đệ tử có ngày luyện chế đan dược có thể kéo đến đan lôi, như vậy đã có tư cách để xuất sư. Đáng tiếc, ngày hôm nay, người lại không thể tận mắt chứng kiến. Những tia chớp màu bạc không ngừng lóe ra trong mắt Tiêu Viêm, bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt đạo hỏa ấn trên trán, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bên trong mây đen tia chớp càng ngày va chạm càng mãnh liệt, sau đó cả bầu trời dường như bị đè nén, đột nhiên giữa đám mây đen vỡ ra một khe hở, chợt một đạo ngân lôi rộng chừng lửa xích mang theo tiếng nổ vang vọng thiên địa, giống như là một con bạch xà xuất hiện từ bên trong mây đen lao ra, mục tiêu rõ ràng là Tiêu Viêm đang đứng trên bệ đá. Trước mặt là khoảng tử hồng đan dược, nhìn thấy ngân lôi ầm ầm lao tới, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua một chút ngưng trọng, thủ trưởng nắm chặt thanh huyền trọng xích to lớn nhanh chóng hiện ra. Lục hợp du thân xích, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hiện ra chi chít xích ảnh, qua hai ba cái hô hấp đã tạo thành một tầng xích thước kín mít, không có một kẽ hở, đem Tiêu Viêm vây kín trong đó. Oành, ngân lôi ầm ầm lao tới. Khi ngân lôi xuyên qua không gian của thạch đài, mặc dù bị không gian quanh thạch đài làm suy yếu đôi chút, nhưng như trước mang theo uy lực thiên địa, hung hăng lệ trên thân xích ảnh. Nhất thời, một âm thanh lộ ra vang vọng khắp thiên địa. Lộ lôi bổ xuống, vô số thi điện nhỏ ra, bị thức ảnh bắn xa, chỉ chít như tiểu ngân xà, bao phủ cả bãi đá. Liệt hỏa, tầng tầng lớp lớp xích ảnh, tựa như là liên miên bất tận, đón lấy toàn bộ ngân lôi. Một lúc sau, một tiếng quát vang lên, một vài mũi xích thước khổng lồ, giao hội. Ra sức đón lấy ngân lôi, đem ngân lôi hoàn toàn cắt đứt, một chiều cắt đứt lộ lôi. Tiêu Viêm mở miệng hít sâu một hơi, xoa xoa bàn tay tê dại, sau đó vẫy mấy cái thật mạnh cho đỡ tê, cắm huyền trọng xích trên mặt đất, ngẩng đầu quát, tiếp tục đi. Có lẽ bởi vì Tiêu Viêm khiêu khích, mây đen kéo đới càng nhiều, lát sau thanh âm xoẹt một lần nữa vang vọng, so với lúc trước ngân lôi lần này to hơn gấp đôi, lại là một lần nữa trong mây đen lao ra. Ha ha, ánh mắt nóng bỏng nhìn ngân lôi lóe trên trời đất, Tiêu Viêm cười thành tiếng, hai tay nhanh như chớp kết ấn, khai sơn ấn phá cho ta. Một thủ ấn khổng lồ khủng bố xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, lóe lên như gào thét, cuối cùng trong vô số ánh mắt rung động không sợ hãi tiếp nhận đạo thiên lôi kia. Đoàng, năng lượng thủ ấn cùng đạo thiên lôi va chạm vào nhau, ngân điện khổng lồ như bông hoa lửa rộ cuối trời. Trong nháy mắt, năng lượng thủ ấn trở nên ảm đạm, mà đạo ngân lôi cũng yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn cực kỳ ngoan cường hướng Tiêu Viêm lao tới. Không hổ lực lượng trời đất, bất quá ta muốn nhìn xem người có thể chống đỡ được bao nhiêu lần. Nhìn đạo ngân lôi cự nhiên có thể làm lộ tung khai sơn ấn, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút kinh ngạc, chợt cười hắc hắc, hai tay một lần nữa ngưng kết, hai tay biến ảo, một cự đại thủ ấn hiện ra, va chạm vào đạo ngân lôi còn sót lại, Cuối cùng trong tiếng lộ vàng của ngân lôi, cả hai từ từ biến mất. Trong nội viện thấy Tiêu Viêm đem hai đạo ngân lôi mạnh mẽ đánh lát, một số người trợn mắt há mồm, có phần ngây dại, cũng có vài phần không thể áp chế được kích động. Lấy sức một người chống lại uy lực trời đất, hành động vĩ đại như vậy, chỉ sợ không có nam nhân nào không nhiệt huyết sôi trào, huống chi chỉ là một số đệ tử còn tuổi trẻ. Ầm ầm ầm, hai đạo ngân lôi bị Tiêu Viêm cản trở, đám mây đen tựa hồ trở nên kích động, vô số ngân mang chớp động, từng đạo chớp như ngân xà xé rách mây đen, sau đó từng đạo hung hăng lao về phía Tiêu Viêm đang đứng trên bệ đá. Nhìn thấy ngân lôi rộng rạp từ trên trời lao xuống, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một chút cuồng nhiệt. Trải qua mấy năm nay đã tạo cho hắn tính cách bình tĩnh, nhưng bởi vì nguyên nhân hắn rời đi sau đó, nên hắn lúc này trở nên có vẻ liều lĩnh. Không thể không nói Tiêu Viêm hiện tại mới chân chính có một ít khí chất người trẻ tuổi, chính là dám làm, dám liều, cho dù trời đất cũng dám đối chọi. Quanh thân Tiêu Viêm một ngọn lửa xanh biếc bốc lên, ngửa đầu cuồng tiếu, cười một tiếng như sấm không ngừng vang vọng khắp nội viện. Hai tay chợt vỗ vào nhau, một cột đấu khí rộng chừng một thước từ cơ thể điên cuồng tràn ra, không sợ hãi hướng lên trời nghênh đón thiên lôi gào thét. Ầm ầm, âm thanh ngân lôi bạo tạc trên bầu trời không ngừng vang lên, mỗi một lần vang lên đều làm cho phiến không gian rung động. Trên trời ngân lôi ùn ùn kéo xuống, một màn như thế, như ngày tận thế, khiến cho người khác từ trong sâu thẳm linh hồn sinh ra một cỗ sợ hãi. Trên bệ đá, sau khi đối kháng với mấy chục đạo ngân lôi, sắc mặt Tiêu Viêm dần có chút tái nhợt, thậm chí còn có vết máu trên khóe miệng. Mặc dù vậy, sự cuồng nhiệt trong mắt không giảm chút nào. Từng trận tê dại trong cơ thể tràn ra do ngân lôi chạy trong kinh mạch, làm cho cơ thể Tiêu Viêm nổi lên một cảm giác mệt mỏi. Trong khi chống đỡ, kinh lôi cũng dần dần hạ xuống, rơi xuống hạ phong. Sự phản kháng của Tiêu Viêm dần yếu bớt, nhưng trận đan lôi càng mãnh liệt, dáng vẻ đó giống như là không đem quả đan dược này chấn nát thì vĩnh viễn không bỏ qua. Ầm bùng, ngân quang chiếu rọi trời đất, một đạo ngân lôi khổng lồ rộng chừng lửa trượng lại một lần nữa từ mây đen phóng ra. Cảm thấy sự cường hãn đạo ngân lôi này, Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên sắc mặt đều hơi đổi, thân hình vừa định lao đến cứu giúp thì trên thềm đá một lần nữa vang lên tiếng cười của Tiêu Viêm. Địa yêu khôi hiện. Sau một tiếng cười to giảm xuống, một đạo thân ảnh màu bạc trống rỗng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, nắm tay nắm chặt, một quyền không chút hòa mỹ đánh ra, quyền ra lôi toái, tất cả yên tĩnh, từng ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt hóa đá.